This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thân xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110. Quý vị gọi vào để tham gia chương trình với những chia sẻ, với những thắc mắc gửi vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, nội quy của chương trình không nhận đưa tên cá nhân, đưa tên một cơ sở nào ra nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những vị này và giấu tên những cái cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110, 817-8994-110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trung Đẳng trong chương trình hôm nay ạ.
Trước hết, xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và chào Việt Tấn.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có một ngày thời tiết bắt đầu... mà thấy là mùa thu anh hả?
Đẹp quá, vừa phát đâu có gì.
Dạ vâng. Rồi, thưa anh, không trong khi chờ điện thoại có các vị thính giả gọi vô thì tôi thấy có một vị vào vô để tôi bắt điện thoại qua anh nhé. Rồi, xin chào thính giả này và xin vặn máy nhỏ dùm nhé, cầm điện thoại lên. Hello.
Hello.
Chào chị vặn máy vẫn còn lớn đó. Mời chị.
Dạ. Cho em hỏi chú Ẩn đó là bây giờ cái xe em bị nguyện hết trình run đó.
Chị cứ nói đi, chị đừng có nghe, chị cứ nói đi.
Dạ, bây giờ em phải đợi cảnh sát nó làm cái report để em kiếm cái người nào đụng em hả?
Ok. Trong trường hợp hết trình run đó, là chị nên báo cáo cảnh sát, được không? Để cho cảnh sát điều tra. Nhưng mà hit and run ở đây là nằm ở trong cái parking lot của mấy cái chỗ buôn bán hay là ở ngoài đường vậy chị?
Dạ, trong parking lot.
Ok, trong parking lot mình cũng gọi cảnh sát để cảnh sát lại đó coi chỗ đó có camera không để họ tìm cách họ bắt những người nào đụng bỏ chạy. Nhưng mà cũng song song vấn đề đó đó, nếu mà hư xe nhiều quá thì chị cái nếu mà chị có mua insurance 1,5 triệu thôi đó trở lên á thì chị nên gọi cái insurance của chị để bên đó dù tìm được cái người kia không người kia thì họ vẫn đền xe chị đó là uninsured motorist á, ok?
Dạ. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà họ mình có phải phải cần toàn bảo hiểm của mình không vậy chứ?
Thì nãy giờ tôi nói đó, nếu mà đụng xe mà ví dụ như trầy trụa chút xíu á thì khoan gọi bảo hiểm. Chờ cảnh sát nó nào cũng được. Còn nếu mà, nhưng mà với điều kiện á, là những cái xe này nó bỏ chạy á, thì chị phải có mua insurance phải trên 1,5 triệu mới được. Còn có 1,5 triệu thì nó cũng không có đền đâu. Ok nha.
Dạ.
Yeah. Ok. Còn câu hỏi gì nữa không?
Dạ không chú ơi.
Ok, báo cáo cảnh sát đi. Ok nha.
Dạ.
Nhớ kỹ á, chuyện nó đã xảy ra rồi, chị không cần gọi 911. Tìm số điện thoại mà nó gọi là non emergency, tức là trường hợp không khẩn cấp đó, gọi lại nói tôi có tình trạng đó. Có nhiều khi họ lấy tin tức của chị ở trên cái đà trên điện thoại luôn, nhưng mà cái câu hỏi của tôi á, chị có lấy được cái số xe của người đó hay không hay là không biết gì hết?
Có, dạ có lấy được số xe của người đó.
Ồ, vậy thì thôi, cảnh sát nó rất là cảm ơn, đỡ cái thời giờ lại ngay cái chỗ đó để lấy camera để coi người bảng số xe gì. Thì trong trường hợp đó chị nên gọi điện thoại cảnh sát. Tôi garanti chị 80% có kết quả tốt hơn là mình không có số xe, ok nha.
Vậy được cái số điện thoại này nếu mà không có cần khẩn cấp thì số điện thoại cũng có số nào vậy chú?
Lên mạng á, ví dụ thành phố nào vậy?
Arlington chú.
Arlington lên mạng đề là Arlington Police Department Non Emergency Number đó. Thì nó cho, còn nếu mà lỡ mà mình không biết tìm được nữa mình gọi 911, người ta cũng có trách gì mình. Đây là cái trường hợp gì, còn trừ khi mình mới vừa bị đụng đó nha, thì mình gọi 911 cũng được. Ok, còn nếu xong rồi bây giờ gọi số thường đi, để cái tần số 911 cho những người khẩn cấp người ta gọi, ok?
Dạ.
Rồi.
Nếu bây giờ chị lên trên Google, chị search Public Department Arlington là nó ra thôi chị, ha?
Dạ, dạ.
Có số main number chị gọi người ta transfer cho chị. Xin chào chị. Dạ vâng, 817-8994-110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố nhé. Và trở lại với anh Trung Nận, dạ xin mời.
Có vấn đề là thứ bảy tuần rồi tôi đi tham dự cái lễ mà của kỷ niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Thì ban tổ chức có mời tôi làm giống như là diễn giả của cái buổi lễ, nói lại lịch sử như những đời vàng son của thế hệ này. Thì tôi cuối cùng tôi nhận lời. Và ban tổ chức yêu cầu tôi là nên nói phần tiếng Việt cũng như phần tiếng Anh để cho cái giới trẻ biết đó là ngày kỷ niệm gì. Nhưng mà trong khi tôi chưa kịp nói thì ban tổ chức đã đưa một người nào nói vấn đề đó hết rồi phần tiếng Việt. Do đó tôi mới còn lại tôi lên nói là cái phần tiếng Việt đã nói thôi, tôi nói phần tiếng Anh. Thì có một số đồng bào cách tôi đã dự phán hiểu không? Nói là tại sao ngày của Ngô Đình Diệm mà lại mang lên đây nói bằng tiếng Anh? Thì hôm nay tôi có nói chuyện với bà chủ đài SBTN, tức là chị Thu Nga, chị cũng nói là anh cũng nên đính chính, đừng để cho đồng bào hiểu lầm là anh thích nói tiếng Anh hay là có vẻ show off cho người ta thấy là mình biết nói tiếng Anh. Thì cái đó không phải. Do đó quý vị nào có nghe đài nên thông cảm. Hôm đó tôi, cái bài tiếng Anh của tôi là tại vì cái bài tiếng Việt đã có người nói hầu như 3/4 rồi đã dự tấn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, ngày thứ bảy này đúng 10:30 ở tại Ho Tầm City á, sẽ có cái buổi khánh thành mà tượng đài lúc trước có số đồng bào mình ủng hộ rồi đã dự tấn.
Dạ vâng.
Thì đây nếu quý vị nào có thời giờ nên ghé là tại vì đây là một những đài kỷ niệm sẽ rất là đẹp. Có thể nói là danh lam thắng cảnh của tiểu bang Texas. Thì quý vị mời quý vị, nếu quý vị là quân nhân, thì quý vị nên mặc đồ lính để chi đến đây để mình cảm ơn cái mảnh đất của tất cả qua trên toàn quốc Hoa Kỳ mà người tị nạn đã dùng làm quê hương thứ hai của mình. Thì 10:30 ở tại cái City Hall á, thì cái tượng đài cách City Hall vào vài trăm feet thôi. Đi, nó gọi là Ho Tầm City Park, tức là công viên Ho Tầm City. Vô trong đó đánh cái Google á, là quý vị sẽ thấy là địa chỉ. Nằm ở trên đường Ho Tầm City. Thì còn cái thứ ba đó, hôm nay Diệu Tấn, tôi muốn nói về vấn đề mà cái nhà thờ bị bắn đó Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Đây là một cái tai nạn mà bắn chết người mà có thể nói là thảm khốc nhất lịch sử Hoa Kỳ đó Diệu Tấn. Người ta đến những nơi thờ phượng để cầu nguyện cho cái sự an lành của mọi người thì có những cái tên khùng nó vô bắn mà đến độ bây giờ cái cuồng phim mà chính Diệu Tấn có thể là cũng không dám đưa lên thì trong vòng điều tra là 1-2 là nó quá, có thể nói là quá tàn nhẫn, nhìn thấy là mình có thể bị cái ấn tượng, do đó nó đã lý mịch trong vấn đề mà bỏ lên mạng cũng như bên YouTube hay bất cứ chỗ nào cũng chưa thấy đấy Diệu Tấn. Thì trong trường hợp này có một số quý vị hỏi tôi nếu tôi vô trong nhà thờ hay bất cứ chỗ nào, như quý vị thấy có những cái vụ cướp trong nhà hàng trong lúc đám cưới rồi đó, thì cái quan trọng nhất á là khi mà quý vị thấy những cái trường hợp đó, nếu quý vị có thể chạy được á mà gần cửa hay chạy, chứ đừng chạy từ đầu này qua đầu nọ, họ thấy người nào di chuyển mạnh là đa số chỗ đó là những cái target để cho những cái tên khùng nó bắt. Nằm yên lặng giả chết càng tốt, lỡ xui viên đạn đến mình thì thôi mình tới số. Còn la ung tùm á, là cái chuyện nó cũng không nên. Thì do đó, những cái đám đông bây giờ đó, quý vị nên cẩn thận. Và may mắn trong nhà thờ này á, là có một cái người hàng xóm ngang cửa, xách súng trường rượt theo và bắn ông kia bể cái sườn bên bên kia. Do đó ông đã tự giận vì có thể nó quá đau. Nhưng mà nếu không á, ông có thể đi qua một nhà thờ khác, hầm trung tâm khác cũng bắn chết nữa. Do đó, khi quý vị mà nằm phải trong chẳng hạn shopping center bây giờ cũng là nguy hiểm. Đối với hiện tại bây giờ, Diệu Tấn thấy không? Không có chỗ nào trên đất Mỹ mình gọi là an toàn nếu có trong giữa đám đông. Do đó quý vị nên để mắt. Và một khi người Việt Nam mình hay có cái tật thôi, đừng dính dáng tới chuyện người ta. Khi quý vị nhìn thấy bất cứ một người nào có cái hành động lạ, chẳng hạn như đi tới luôn cứ dòm liếc, quý vị nên để ý cầm điện thoại gọi 911 liền. khi cảnh sát tới gặp mình á, mình chỉ rồi á, mà người ta nghĩ rằng ô đây ta đương tìm con thôi, cảnh sát thì cũng sẽ cảm ơn mình. Việt Nam mình hay có cái bệnh đó, dự tán là nó thôi, không phải chuyện mình đừng chen vô. Quý vị nhớ kỹ, có nhiều lúc quý vị chen vô mà đúng thời điểm đó, là quý vị giúp bao nhiêu sinh mạng khỏi bị chết, cũng như giúp cho cơ quan an ninh để bắt được những cái tên mà có dự định làm gây tổn hại cho người khác. Đó là cái lời khuyên của tôi. Ở Việt Nam mình tôi lúc nào cũng vậy, nói thôi người ta đừng đụng nhà mình đừng đụng nhà người ta. Quý vị thấy cái đó không phải gì đâu. Hiện tại bây giờ cái xã hội nó đã thay đổi rồi. Thì hôm nay sẵn trong cái dịp mà đài tôi làm chương trình trong nhà ngoài ngõ, cũng như cái vụ bắn ở nhà thờ và những vụ khủng bố từ New York tới bây giờ, quý vị nhìn thấy không? Quý vị nên cẩn thận. Mình phải là một trong những người dòm ngó giúp đỡ cộng đồng để cho phát sự an ninh đến giờ thật.
Dạ vâng. À, cái vụ bắn trong nhà thờ này tớ nghĩ trước hay sau cũng xảy ra rất là nhiều nơi, là vì thứ nhất là những cái về vấn đề mà khủng bố nó, thì người ta nói là mấy con sói đơn độc mà nhà nó có súng ra nó bắn, giống như hai cái trường hợp của mấy người, một ông thì ở Las Vegas, thì trường hợp này cũng không có dính gì tới khủng bố, chưa có điều tra được, nhưng mà cũng thấy ông làm một mình. Rồi cái trường hợp cái anh mới đây cũng khùng, ảnh cũng bị nghe nói cũng trốn ở trong chỗ trị tâm thần ra trong mấy cái bài báo, nhưng mà mình chưa có chính xác, nhưng mà tớ nghĩ là cũng là đơn độc vì giận bà mẹ vợ, rồi đem đi, nghĩ là bà mẹ vợ đi nhà thờ rồi đem súng vô bắn. Thì cái vấn đề mà ủng hộ mà những người đeo súng á, thì qua những cái câu chuyện xảy ra như vậy, thật sự mà nói trong nhà thờ vẫn có người đang mang súng đó, thì có lẽ những cái người đứng gần nhất họ cũng móc súng ra sẽ bắn ngay vào cái anh chàng này. Mà may mắn bên kia đường thì có một ông hàng xóm, ông cũng đã có súng, cho nên ông đã bắn và chặn kịp thời được cái tay hung thủ này đang chuẩn bị nạp đạn hoặc là vô xe lấy đạn bắn thêm hay gì đó, thì đã gặp phải cái sự phản kháng của cái người hàng xóm đối diện với nhà thờ, thành ra mới tránh được cái thảm họa khác. Thành ra mặt trái của cái vấn đề có súng nhiều ở Mỹ thì cũng có cái mặt phải của nó, là nó cũng cản trở được cho những cái tên sát nhân đang bắn giết những cái người vô tội bừa bãi, trong đó có cả trẻ em nữa. Mà nếu mà trường hợp mà ở nhà thờ như Tấn thấy đó, những nhà thờ Việt Nam, nhà thờ Á Châu hay nhà thờ nào, nếu mà những người làm security hay là những người mà làm việc mà thiện nguyện á, cũng nên mang súng trong người, súng ngắn trong người để mà đề phòng trường hợp đặc biệt mình phải sử dụng tới nó. Tại vì mình cái trường hợp này là bảo vệ cho một cái đám đông người, chứ đâu phải là bảo vệ cho một cá nhân nào. Thành ra tớ nghĩ là những cái nơi mà thường tụ tập vào những cái ngày cuối tuần nhiều nhất đó, là nhà thờ và chùa, thì theo tớ nghĩ là nên skill chút xíu, là vì có những cái tay khùng khùng rồi cũng theo khủng bố nữa, thì hành động đơn độc mà nếu mà không có người cản trở, không có ai mang súng trong chùa để mà đi tới lui bảo vệ, hoặc là không có ai mang súng trong nhà thờ để mà kịp thời chống trả đó. Dù sao cái vấn đề chống trả đó nó cũng làm giảm bớt được cái độ tiến lên của những cái tay súng giết chóc này thôi, phải không anh?
Nhưng mà Dự Tấn nhớ kỹ rằng cái luật lệ mang súng đó là không cho mình phép mang vô chỗ như là nhà thờ và chùa. Do đó, từ khi trong chùa đó hay nhà thờ đó, ông cha và ông thầy yêu cầu người đó làm an ninh cho chùa, thì cái đó mới được. Còn nếu không, quý vị mang có giấy mang súng, quý vị mang vô đó, quý vị mà người ta thấy bỗng dưng ông này có cái súng, tôi mới có gió thổi lè lè thấy, thì người ta gọi cảnh sát, quý vị sẽ bị ở tù. Do đó quý vị cẩn thận trong cái này đó. Cũng như trong tòa án là một, những chỗ bầu cử là hai, và những cái chỗ đông người chẳng hạn như Stadium AT&T hoặc là trong Six Flags, quý vị không được mang súng. Do đó quý vị cẩn thận, cần phải biết chỗ nào mình nên mang. Còn nếu trong nhà thờ hoặc là chùa, nếu mà có an ninh giống như Tấn đó, nhưng mà phải với sự yêu cầu của nhà chùa đó, tôi mượn ông này làm an ninh cho tôi, thì cái chuyện đó mới legal, còn không á là quý vị sẽ bị bắt.
Dạ vâng. Thì Tấn nói là những người mà làm thiện nguyện trong nhà thờ, tức là những người coi về vấn đề thanh niên hoặc là gì đó, trong những cái lúc mà chỉ hướng dẫn xe cộ đó, thì họ cũng nên có xin nhà thờ để đeo súng, hoặc là những nơi như chùa chiền đó cũng xin nhà thờ, là thay vì cảnh sát, nhưng mà mấy người thiện nguyện đó họ cũng thể đeo súng trong chùa để mà bảo vệ cho trong cái trường hợp đặc biệt.
Thưa anh.
Ok. Thì hiện tại bây giờ dịch tăng biết không? Nhưng mà khi một khi nói về vấn đề bắn súng, quý vị cũng phải cẩn thận thế này. Là đã có những cái vụ bắn lầm, chẳng hạn như cái người, một người á, cũng có bằng mang súng, đường bắn một tên cướp. Thì người này vừa chạy ra thấy cái ông này bỗng dưng mặc đồ xi bên bắn ông kia, tưởng đâu ông này là cướp của ông kia, bắn ông này chết. Do đó một khi quý vị làm cái gì á, phải nên suy nghĩ rõ ràng là cái sự mà nổ súng của tôi có đúng cái giai đoạn hay không. Ví dụ như bây giờ quý vị đứng lên thấy một cái người mà cầm súng cứ bắn vô con nít rồi đó, thì chắc chắn cái đó không phải kẻ tốt hay gì phải không? Nhưng mà ví dụ một người bắn một người, quý vị phải cẩn thận, có nhiều khi cái người đương bắn cái người kia đó lại là người tốt, bắn cái tên cướp. Quý vị vừa nhảy ra, quý vị nhìn thấy, quý vị tưởng đâu có tên này tên xấu, do đó quý vị nã đạn thì tội nghiệp người ta. Do đó vấn đề mang súng á, cái sự suy nghĩ rất là lanh khi mà mình bóp cò đó dự tấn ha. Chứ cẩn thận trong cái đó, chứ đừng có để về hối hận cả đời và mình có thể bị ra tòa.
Nhưng
mà ngay bây giờ, quý vị nhớ kỹ, có những người mang súng nói, tôi bóp cò, mất công ra tòa, mướn luật sư, tống tiền. Không phải vấn đề đó, vấn đề là đầu tiên quý vị đừng bao giờ suy nghĩ cái đó. Một khi quý vị đã dùng súng, quý vị phải suy nghĩ rằng đây dùng súng có giúp đỡ được những người này tránh khỏi được sự chết hoặc là bị tai nạn, bị trọng thương nặng hay không. Đó là quan trọng của việc này.
Dạ vâng. Bởi vì quý vị nếu mà lấy bằng mang súng, quý vị phải đi học để mà mình biết những cái kỹ năng cần người có súng phải như thế nào để mà hiểu rõ nữa. Nếu không quý vị cầm cái súng mà dơ ngoài đường là coi chừng làm thiệt mạng mình là lý do. Tại vì cảnh sát mà thấy mình cầm súng mà dơ mà gần là thôi là xong rồi, hoặc là họ kêu bỏ súng xuống mà không hiểu đó, rồi có nhiều cái trường hợp mà hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, giống như những cái trường hợp mà kêu lại giúp đỡ người nhà mà ông kia ông chịu bỏ con dao xuống, cuối cùng cảnh sát bắn luôn anh, thì nhiều cái trường hợp nó xảy ra nhiều lắm. Thành ra khi mà thấy cảnh sát rồi, quý vị làm ơn bỏ vũ khí xuống, cảnh sát lúc nào cũng kêu là bỏ vũ khí xuống trước. Mà quý vị mà không hiểu cứ cầm rồi giống như phân trần nữa, mà còn mổ tới nữa là phiền lắm.
Dạ, với chị phân trần đó, cái đó là cái nguy hiểm nhất của tất cả mọi chuyện. Vấn đề đó đúng như vậy.
Dạ, mấy câu chuyện mà xảy ra ở những cái gia đình bên Cali, lúc mà cảnh sát lại can thiệp này kia anh, rồi lại họ bắn luôn. Lý
đúng
do
rồi, tại vì mình cứ cầm súng mà vừa diễn tả cái hành động thì cái mũi súng đi tới lôi cảnh sát, nó tưởng đâu là chĩa vô đó rồi bắn chứ.
Dạ vâng, bởi vậy cầm súng cũng quý vị cũng phải biết là cái luật lệ như thế nào, là khi mà gặp cảnh sát thì quý vị biết là mình có súng rồi, là ngoại trừ là đang bắn khủng bố đằng kia, đang đứng gần với cảnh sát kêu bắn đi thì mình bắn. Còn bình thường mà gặp mấy ổng thì là mũi súng phải bỏ xuống, súng phải bỏ xuống đất, phải không thưa anh?
Chắc dạ chắn. Đúng, dạ. Đầu tiên cảnh sát không biết mình là ai và người tốt người xấu, họ yêu cầu cảnh sát yêu cầu buông súng xuống, quý vị nên buông súng xuống. Đừng có cầm mà cứ phân trần, nhiều khi tiếng Anh mình nói người cảnh sát đã không hiểu, và trong giây phút đó là rất là gây cấn gì tấn.
Dạ vâng.
Có sống chết ngang nhau thôi khi quý vị cầm súng. Cảnh sát xin lỗi, sợ. Nếu quý vị thông cảm vấn đề đó, do đó vừa giống như vậy tấn vừa nói vậy đó, khi cảnh sát yêu cầu bỏ súng xuống là mình bỏ ngay từ chỗ, đưa hai tay lên, rồi sau đó giảng nghĩa cho nghe tôi là cái người bắn ông đó là tên đó đã bị ông kia bắn trước. Okay.
Rồi, sẵn nói trước khi kết thúc cái phần nói chuyện về súng luôn, mấy bà, mấy cô hoặc là mấy ông nhiều khi bị quay đèn á, mà không có chuẩn bị bằng lái, rồi không có chuẩn bị insurance sẵn.
Quay đi vòng vòng nữa.
Dạ, thì khi cảnh sát lại đó là cứ cảnh sát kêu cho bỏ tay lên trên vô lăng, mà cứ vòng vòng kiếm thò tay vô cái hộp rồi. Cái thứ này rồi cảnh sát la lớn lên, mình cứ càng quýnh lên nữa, còn mò nữa là chết luôn. Cái kiểu này sao anh nghĩ sao anh? Hiểu lầm, dễ hiểu lầm quá phải không?
Yeah.
Giống như cảnh sát càng kêu lấy tay ra mà thì lại càng mò.
Dạ, từ ngày đó tới giờ chúng tôi nói chương trình này rất là nhiều. Chẳng hạn một khi quý vị gặp cảnh sát, làm ơn thứ nhất đừng mở cửa đi xuống, đi ngược lại gặp cảnh sát, họ rất là sợ, ngồi yên trên đấy. Nếu ban đêm quý vị dặn cái đèn mé tông lên, hai tay để trên cần lái, khi cảnh sát gọi cái đèn thấy cái đó họ rất là cảm ơn. Ban ngày quý vị nên để hai cái tay mình nằm trên cái quay cửa kính xuống, như vậy hai cái tay để trên cái thành đó, và giống như vậy Tấn nói rất là đúng, là chúng ta không bao giờ thấy cảnh sát đi tới mà thọt tay móc vòng vòng kiếm giấy tờ đưa tới. Lúc khi cảnh sát vừa tới rồi, quý vị có thể ông sẽ nói câu ok, can I see your license? Nếu mình có súng trên xe, cái đầu tiên phải nói rằng I have a gun, hiểu không? Cho người ta biết, tại vì quý vị không cần có bằng mang súng, quý vị có quyền bỏ súng ở trong cái chỗ đựng giấy tờ ở tiểu bang Texas. Do đó quý vị phải cẩn thận. Một khi mình đã quyết định có cái súng trên xe, mình phải hiểu luật một chút xíu, chứ đừng có quay quay mà cái kiểu đó cảnh sát nó run lắm. Quý vị chưa biết đâu, cái nghề của tụi tôi có nhiều khi sanh tử chỉ có một trong giây phút mà thôi, một giây đồng hồ thôi. Suy nghĩ thật là có thể bị người khác bắn chết. Do đó quý vị phải thông cảm và giúp đỡ cảnh sát trong vấn đề đó.
Dạ rồi.
Khi quý vị gặp cảnh sát, ngừng á, tôi đã dặn quý vị bao nhiêu lần. Nhấn cái máy thông băng lên nếu quý vị có thể để nghe con người cảnh sát nói cái gì. Có nhiều khi nói thật một câu á, quý vị có thể dùng cái đó để chống lại cảnh sát. Cảnh sát cái quyền hạn có đó, quý vị cũng có cái quyền hạn của quý vị, chứ không phải là cảnh sát là ông trời mà mình là con kiến ông tác. Quý vị nghe là tôi đi, tôi chỉ không bao giờ mà sai đâu. Ok, giúp đỡ quý vị rất nhiều trong vấn đề mà cảnh sát ngừng. Ok nha.
Dạ vâng. Nhắc lại là quý vị nhớ là cảnh sát mà dừng trong cái thời gian mà cảnh sát đang coi bản số của quý vị, nên quý vị thò tay vô cầm sẵn cái bảo hiểm dưới bằng lái để sẵn ở trên ghi đông luôn, rồi cảnh sát lại là kéo kiến xuống tự động, họ nhìn thấy hai cái tay mình trên ghi đông là họ yên tâm rồi. Còn nếu mà tốt nữa thì kéo luôn cái kiến sau để cho anh biết ở sau không có ai anh nữa ha.
Dạ. Dạ. Rồi thêm cái vấn đề nữa, có một số quý vị đó khi đi mà làm cái kiến mà dán cái miếng này để cho chống nắng đó vậy Tấn.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ rằng á, ở tiểu bang Texas nó có bao nhiêu độ, và người DPS đa số hoặc là cảnh sát khi quý vị làm thiệt đen á, mà chỗ người lái đó quý vị sẽ bị tích cận, ví dụ gặp con tên khó và quý vị phải lột cái đó ra và đi đem lại một cái ra lột cái đó ra, và quý vị sẽ làm cho đúng, còn không quý vị bị tích cận nữa. Chứ không phải là bên đất Mỹ này nói ok đây là cái chuyện riêng tư của tôi muốn làm đen cái nào đen, không, nó có luật lệ là quý vị được làm đen đến mức độ nào thôi, chứ không phải là được một con đen. Còn cái game sao á, đa số nó cũng có cái code, nhưng mà nó có thể đen hơn ở trước, nhưng không phải có gì chứ xe dọn thấy game vậy Tấn. Nó làm đen đến độ mà mình gọi đèn pin cũng thấy vậy Tấn. Thì cái đó lúc nào tôi cũng đứng mé sao xa và tôi yêu cầu người lái xe bước ra dùng tay ra phải mở cửa xe rồi đi ra hai tay giơ lên. Không bao giờ áp đốt hết, tại vì nhiều khi nó ngồi mé sao nó vỗ một cái sắp ra là mình chết liền vậy Tấn, hiểu không?
Dạ vâng. Thì đó, thì tất cả những cái điều gì mình làm cho mấy ông cảnh sát cảm thấy thoải mái, nhiều khi mấy ông tha mình nữa là thấy kéo kiến hai bên mà phía cảnh sát đi tới hai bên kéo xuống hết, rồi ông nhìn thấy bên trong hết luôn. Rồi thấy cái tay mình nằm trên ghi đông nữa là mấy ông khoái rồi. Xong rồi mấy ông thấy mình dễ thương quá, mấy ông cho cái warning thôi. Còn... rồi, cảm ơn anh Trương Minh Đẩn, mình trở lại trong phần 2 để tiếp tục.
Cảm ơn, cảm ơn.
Dạ. Chúng tôi xin được trở lại quý vị trong phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 tiếp tục trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và trong phần 2 chúng tôi vẫn thực hiện chung với lại tiến sĩ Trương Minh Đẩn cùng Việt Tấn. Và nội quy của chương trình vẫn là không được đưa tên một cá nhân nào cũng như một cơ sở nào ra để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Việt Tấn xin được kính chào anh trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả về Việt Tấn trong phần 2.
Dạ thưa anh, mời anh trước khi đón những điện thoại vừa rồi các vị đang gọi vô và xin gọi trở lại giùm nhé. Vâng, mời anh.
Có nhiều chuyện lắm. Thứ nhất, hôm nay tôi có nhận được một cú điện thoại của một cái người nữ Việt Nam nói rằng bây giờ phải làm sao, tại vì đi hai luật sư vấn đề ly dị đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Mà luật sư nào cũng chạc 300 đồng một giờ hết, ngay cả cái lúc ra tòa chỉ chờ có vài tiếng đồng hồ bị chạc 900 đồng 3 giờ, mà trong khi bên bây giờ phiên tòa mà cứ tiếp tục vậy hai lần rồi.
Dạ
thì cô này nói là hầu như kể như là cạn tiền rồi. Ở đây á, tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần quý vị rồi, luật đi luật sư, quý vị nên chọn những người nào, trừ khi quý vị có tiền, quý vị muốn làm gì làm. Nhưng mà nếu không á, quý vị nên chọn những luật sư nào tính ok từ đầu tới cuối. Nếu phải ra tòa, nếu bàn bạc không xuôi đó, thì bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Mình phải làm một cái contract rõ ràng. Chứ còn quý vị mà mở cửa theo kiểu mà tính tiền giờ đó, tôi hy vọng rằng tất cả quý vị ở đây ít có người có đủ khả năng để đi theo những luật sư mà tính tiền giờ lắm đó giờ tới.
Dạ vâng, cái vấn đề này thì em phải đồng ý 100% là không có nói xấu hết những người luật sư là chuyên môn, nhưng mà đây là cái nghề của họ. Mà có gặp cái người đạo đức, thì bây giờ dùng cái chữ gặp người đạo đức á, thì họ ăn vừa phải, vừa đúng cái chức năng của họ. Còn gặp cái người không có đạo đức, họ chỉ biết tiền thôi đó, thì đó là chúng ta không may mắn. Mình chút xíu mình trở lại anh, bây giờ có một vị thính giả. Vâng, cho biết quý danh ạ. Hello. Sao chưa cho biết tên, vị nào cầm máy lên giùm ạ?
Dạ, tôi tên Bình.
Mời anh Bình, mời chú Bình.
Dạ. Tôi xin hỏi với Trương Minh Ẵng là khi cái đèn xanh đèn đỏ nó có cái mũi tên màu vàng vàng chớp chớp đó, mà cái đèn đỏ mà lúc đó cái đèn đỏ mà cái mũi tên đó là đèn vàng nó chớp chớp, mình có được quẹo trái không Trương?
Dạ, dạ, được. Bất cứ dù cái đường hai cái mũi tên bên hai cái đèn bên tay phải màu gì tôi không cần biết, xanh là cái đó của đi thẳng, đỏ là những người đi thẳng phải ngừng. Nhưng mà khi nào á, dẫn đèn đỏ nhưng cái mũi tên bên tay trái để nhá nhá vàng á, là quý vị dẫn được quẹo trái, với điều kiện là cái hướng đi ngược lại đó không có xe, quý vị được quẹo trái.
Dạ. Yeah. Với lại một câu hỏi nữa là tôi đậu xe, mà khi mà đậu xe ở những cái dọc cái đường mà nó có những cái hộp thơ, mình có được quyền mình đậu sát cái hộp thơ gần cái cột hộp thơ đó không?
Dạ, đúng ra đó, cái đó là cảnh sát có thể ghi ticket, nhưng mà cái đó, cái hộp thơ đó quý vị nên tránh xa, tại vì có những người đưa thơ người ta không đi bộ, mình ta lái xe đó. Quý vị nghĩ làm sao mà cái xe người ta vừa, cái xe nhỏ của hộp thơ đó, nó quẹo vô, nó mỏ được thơ để đi ra, tại vì những người đưa thơ quý vị thấy, nhất là mùa đông này á, mà bắt người ta đi bộ á, mà có những cái chỗ phải đi rất là khổ sở. Quý vị chưa làm nghề đưa thơ quý vị không biết đâu, một ngày đi cả không biết bao nhiêu mao. Do đó quý vị đừng nên đậu trước hộp thơ, đừng nên đậu trước cột chữa lửa, phải cách 15 feet trước cột chữa lửa. Còn hộp thơ thì quý vị tôi nghĩ đậu cách đó vào khoảng chừng 8 feet là chiếc xe đó nó có thể ra vô, đi vô được để ra đưa thơ đó.
Dạ vâng.
Ok, cảm ơn chú.
Xin chào anh Bình. Xin chào Bình, giờ tiếp theo ạ. Cho biết tên là xin cầm máy lên.
Hello chú Ẩn, hello Việt Tấn.
Mời anh.
Mình tên là Nathan á. Chú Ẩn cho con hỏi cái này, bà xã con mới bị tức trịch vụ cái đèn á. Là cái đèn đó là bà trả con chạy vừa đường Perth tới Kingsley. Thì khi mà đèn đỏ thì bà xã con không có complete stop, quẹo phải là vẫn bị tích cực không chú ạ?
Cái đó đúng. Nhưng mà hỏi có trả hay không? Nếu anh không
dạ, trả
thì có những cái thành phố nó join với county đó, và nó đưa cái ticket đó vô trong vấn đề, nó bắt anh phải trả trước khi anh cho anh renew bằng lái hoặc là driver license.
Dạ
nếu
mà thì
có hỏi con như thế nào ạ? Câu hỏi của anh như thế nào?
Con đã trả cái đó rồi, con muốn hỏi tại vì cái đó là quẹo phải, nhưng mà thay vì bà xã cũng stop gần nhưng mà không có dừng hẳn xe để quẹo phải.
Okay.
Cảnh sát thì không có quay đèn, nhưng mà cái đèn ngoài đường nó chụp được á, nó kể về nhà.
Quý vị nhớ kỹ rằng á, dù cái đèn đó quý vị chạy thẳng hay là quý vị quẹo phải, sau quý vị bắt buộc phải ngừng trước khi quẹo phải. Nếu quý vị chạy chậm rồi bắt đầu quẹo luôn, quý vị vẫn bị ticket như thường.
Dạ dạ, cái này cảnh sát không có quay đèn, nhưng mà cái đèn ngoài đường
dạ, biết, đổ, biết, nó chụp hình đó. Dạ
dạ,
dạ. Vậy
con muốn máy xui nhưng mà tích cực thì con đã trả rồi. Cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn vị tân
pháp. Vậy là cũng may mắn là không vô record đó anh, chứ còn để cảnh sát quay đèn là vô record luôn nha.
Dạ, cảm ơn vị tân nha.
Dạ, xin chào. Đó, Tấn cũng nói cái vụ này hồi trước mình cũng hay nhắc hoài anh Ẩn. Mấy bà đi shopping đó, thì lạng tới lạng lui đợi 30% off và đợi thêm 20% off nữa mới mua. Còn chạy xe tới đèn đỏ, quẹo phải, không có thèm cầm lick stop. Hoặc là gặp stop sign thì cũng không thèm cầm lick. Thấy trắng trống là giọt liền. 250, rồi thậm chí
nhưng mà cái này là cái quan uổng nhất là Việt Thắng.
Dạ.
Cái chỗ có máy chụp hình đó, quý vị được quyền quẹo phải, nhưng mà có những cái vị chạy qua cái chỗ đường đi bộ chút xíu,
đúng rồi,
đã bị chụp hình rồi. Ok.
Cái đó thì em lâu lâu em cũng bị đó, mà em quên, tới đó thắng gấp quá, tới lú qua bên kia đó, mà may quá chỗ đó không có chụp hình.
No, để tôi nói cho người ta nghe, tôi đã chỉ bao nhiêu người không bao giờ bị chụp hình. Khi quý vị thấy cái bảng bên tay phải để là có máy chụp hình ở đằng trước, quý vị chạy chậm lại chút xíu, ví dụ như 35 mai quý vị chạy 30 thôi, thì khi quý vị lại đã gần vào khoảng chừng 20 feet mà đèn vẫn còn xanh, quý vị đạp ga lên quý vị đi. Còn nếu cái đèn vàng bắt quý vị chắc chắn là có thể đủ ngừng. Còn quý vị mà chạy thiệt nhanh đó, giống như Việt Tấn đó, tới lúc đó quý vị đạp một cái, nó cũng lủi qua khỏi cái là người đi bộ mà máy chụp hình có, nó chụp ngay tại chỗ.
Bởi vì...
Đó, nghe lại tôi, không bao giờ quý vị bị, ok?
Bởi vì em đi mua đồ, giờ em đâu có chịu mua đồ sale đâu.
Mua đồ mắc tiền sai.
Không phải, tại không có tiền để mua đồ sale nữa.
Đâu, mua đồ mắc tiền sai.
Không,
để chụp hình coi.
Không, hết tiền mua đồ sale luôn là lý do, tại vì em chạy em hay lấn cái làng nó hoài, bị tích kịch hoài nó thành.
Nhưng mà Việt Tấn biết không, nếu không có những người như Việt Tấn thì mấy cái máy chụp hình nó lỗ chết luôn á Việt Tấn.
Dạ vâng, rồi mấy bà đừng có bắt trước, rồi không có tiền mua đồ sale luôn đó nghe.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên anh luôn ạ.
Dạ, em tên Phương. Chào anh Việt Tấn.
Mời anh Phương.
Chú Trương Minh Lãng.
Dạ vâng.
Em cháu có câu hỏi về chú. Cái school zone là định nghĩa nó như thế nào là school zone chứ? Rồi gần đây á, giống như cháu thì cháu ở An Tân này nè, nó mới gắn một cái school zone là bắt đầu từ đầu này tới đầu kia, ở giữa nó có cái đèn vàng để mình chạy 20 mile đó chú.
Dạ đúng.
Dạ, mà cháu đang thắc mắc là tại sao cái khu này nó đâu có school đâu mà sao nó để school zone?
Dạ, ok. Nhiều khi á, cái trường học nó nằm mé sau đường, mé sau, nhưng mà đường đó là đường chính để trẻ em đi bộ, do nó có school zone. Bây giờ để tôi nói cho nghe quý vị, có những quý vị rất là ấm ức bị như anh á, mà chạy đường đó hãy khi nào thấy đèn vàng, mặc dù cái mùa nghỉ hè, nhưng mà khi cái school zone cái line lên á, quý vị cần phải tắt, còn phần phải chạy đúng tốc độ. Còn nếu quý vị nghĩ rằng á, cái đèn này á, chưa có người tắt á, thì quý vị gọi lên sở cảnh sát hoặc là gọi 911 báo cáo, hỏi trong thời gian mà nghỉ hè đây cái school zone nó có hay không, mà cái đèn bữa nào nó cũng cháy, thì người ta sẽ trả lời cho quý vị. Tại vì á, có những cái lúc á, học trò nó học thêm, mà khi có học trò vô trong trường đó hoặc là có cái những cái buổi học đặc biệt thì school zone nó sẽ mở cái đèn nó lên để cho đồng bào chạy chậm lại. Ở đây trong trường hợp school zone nó có một số người bị rất là ấm ức ha, là nhà ở chạy ngang cái đường ngang của school zone, tức là từ ở mé bên hông chạy vô rồi quẹo phải không thấy cái lúc đó là school zone đã bị tích cận. Thì những người này á, nếu mà đi ra tòa có thể cãi và nhiều khi chánh án cho vấn đề này, là kể như là bà thắng là tại vì không có cái đèn báo hiệu từ ngang hông đi vô. Nhưng mà nhớ kỹ, bởi vậy á, sau này tất cả những đèn school zone á, nhá mặt trước nhưng mà sau lưng nó vẫn có cái đèn vàng. Do đó khi nào quý vị quẹo bên phải bên trái mà quý vị thấy cái đèn vàng nhá mà không thấy chữ school zone, làm ơn quý vị ngừng lại là cái school zone nó đưa offside. Ok nha, đừng để bị tích cảnh.
Dạ, chưa hết chú. Cháu thấy cái chỗ này á, trong vòng một mile square luôn, không có cái school nào hết trơn chú. Tại nhà cháu ở mà.
Nhưng mà có để school zone phải không?
Vâng. Nó okay, mới gắn được chừng khoảng từng lễ rồi chú.
Dạy đi, để tôi nói cho nghe câu vậy. Tại vì nhiều khi cái khu đó là cái khu mấy đứa nhỏ nó đi bộ qua để đi tới trường học 500-600 feet gì, 2-3 block gì sao có. Chứ không bao giờ nó làm một cái school zone mà thật sự ra không có trường học mà nó làm để chi uổng tiền. Rồi.
Không, một tôi trong dòng máu luôn, không, anh có, không có school.
Anh gọi lên CT, ok? Gọi lên sở cảnh sát hỏi là tại sao chỗ đó không có trường học mà có school zone. Thì sẽ có người trả lời, gọi lên CT Hall nha, ok?
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú.
Okay.
Trước mắt là Tấn thấy anh lỗi rồi, lý do tại vì thấy đèn chớp là mình phải...
Nhưng mà quý vị giờ thấy không? Không khi nào á, khu trường học mà không có trường giữa đồng trống để school zone chơi cho tốn tiền điện, tốn tiền đặt cái đó vô cũng cả là gần cả 100,000 chứ không phải là ít đâu vậy Thánh.
Dạ. Yeah. Okay, anh thôi anh đi gọi hỏi City thử coi nha.
Rồi, cảm ơn.
Cái trường hợp mà bây giờ cái school zone là một nè, rồi cái đèn chớp chớp cho người đi bộ băng qua đường ngay chỗ trường học hay những cái park đó.
Rất quan trọng.
Thành ra mấy bà mấy cô cũng phải cẩn thận là vì á, như anh Ẩn hay nói đó là nếu mà chơi cái đường đi đó mà không có khi mà đường đi thì phải băng ngang nhiều đường rồi đó, chứ không phải giống như là mấy bà cầm cái bảng mà đưa học sinh đâu, là cái đường băng ngang là băng ngang hai cái con lộ luôn đó anh, thường thường dạ. là thấy đèn chớp lên
ngừng, dạ. Ngừng bên đây ngừng, giống như là xe bus vậy đó.
Dạ vâng.
Quý vị họ đừng nói là nó đi mấy bên kia tôi đâu cần ngừng đây, không, quý vị ngừng hết. Và sẵn việc Phấn đưa vấn đề ra nói thêm một vấn đề nữa là khi quý vị á đi vô trong school zone á, quý vị nhớ rằng á là lúc nào cảnh sát nó cũng núp trong những cái school zone, tại vì đây là cái chỗ lấy tích cả dễ dàng và nhiều nhất ở Việt Tấn đa số. Và nhớ một lần nữa giống như tôi Việt Tấn đã từng nhắc, bỏ cái điện thoại tắt dùm hay là dục vô cả học, đóng cửa lại, đừng có bao giờ cho nó reng lên. Tại vì đường reng lên nó giống như kiểu Việt Tấn vậy, vừa nghe reng cái tự động mình chụp lên rồi Việt Tấn cái đó phản ứng tự nhiên. Bị cái tích cực nó nặng lắm. Ok.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và cầm máy lên giùm. Hello, cho biết tên luôn ạ. Cầm điện thoại lên giùm. Hello. Vì nào đang giữ đường dây trên đài đó.
Nghe rõ không?
Dạ nghe rồi, cho biết tên luôn ạ.
Ồ dạ, tôi tên là Kenny. Để thưa chào hai anh trên đài và quý vị trên đài. Thật sự có hai vấn đề tôi nói nhé, là nãy cũng đúng đó anh gì nói, anh nói cũng đúng đó là những cái khu vực mình nó không có dầu cho một mai đi chăng nữa mà nó không có trường học vẫn để school zone là tại vì cái khu đó học trò đi qua nhiều, cũng đi qua nhiều và đồng thời đã có tai nạn cho nên cầm lên chỗ đó nghe bố cầm lên, thành ra chính như vậy mà chính phủ nó đặt cái hệ thống mà school zone điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó là thật sự có một cái nữa, nhiều khi cái school zone cái sensor của cái timing, cái schedule của cái trường học nó on rồi xong hết cái trường học tự động nó off thì cái sensor nó bị hư và nó vẫn work như thường, nên là chính vì vậy mà nó cũng chật. Và đồng thời điểm nữa ở trong nhiều khi quý vị cũng thấy đó, đi xa xa nhiều khi thỉnh thoảng quý vị thấy đèn xanh đèn đỏ đó, có những cái đèn đỏ thường thường nó vào khoảng một phút có là nó có cuộc có thể đổi qua đèn xanh để mà đi, nhưng mà chỗ đó lại đèn đỏ nó suốt cả 5-7 phút 10 phút, thì như vậy cái sensor nó cũng đã bị hư. Như vậy quý vị tới đó thì tính làm sao đây? Đương nhiên là quý vị cũng từ từ đi qua, giống như stop sai 4 chiều, cho nên chính vì vậy á, nếu mà có bị phạt á, quý vị lên tòa mở là nó dismiss liền, không có gì trục trặc hết. Nhưng mà phải chứng minh được. Rồi còn cái điểm trở lại vấn đề mà luật sư đó, thường thường á, luật sư thì lừa mà được đục để mà thả câu quý vị. Đừng có tốn phí với cái ly dị đi ra mà muốn luật sư nó cũng phí lắm. Đương nhiên, nếu quý vị có tiền thì không nói gì, và luật sư nó chân thành và tốt đẹp, có cái sự công bằng thì cũng không có nên nói. Nhưng mà phần lớn quý vị thường thì sợ rằng tôi có luật sư tôi mới thắng, tôi mới ta tòa được. Chuyện nó sai lắm. Ở Mỹ này ai cũng nó là nhân quyền mà ai cũng có được tiếng nói của mình, nhưng mà tất cả những cái tiếng nói thì có sự công bằng và có đầy đủ nhân chứng. Cho nên tôi đi thông dịch rất là nhiều cái chương trình mà nó divorce không cần phải luật sư, quý vị chỉ cần tốn 295 đồng ra tòa phao hồ sơ, quý vị tự ra tòa được, mà cũng bất chấp bên kia có luật sư, quý vị cũng đừng ngần ngại, quý vị đi đòi những cái quyền lợi công bằng của quý vị có đầy đủ bằng chứng thì luật pháp và ông chánh án đứng phe lắm, chứ không phải là bên kia của luật sư là thắng họ đâu và thắng mình đâu, mà chưa hẳn là mình thấp cổ với miệng là mình thua họ. Nhưng mà nếu mình có đầy đủ nhân chứng đó, đi cái đầy đủ cái vật chứng, đầy đủ cái lý chứng đó, thì mình luôn luôn tương đương và ngang hàng với luật sư và chưa hẳn thua. Chính vì vậy, kể cả luật sát, kể cả những luật sư, quý vị thường thường nói đến những quý vị đó là quý vị sợ gục ghè và phải tranh đấu, phải muốn luật sư giỏi hơn luật sư của đối phương của mình nữa. Chưa chắc nếu quý vị không đủ bằng chứng thì dầu cho luật sư giỏi cũng không làm được gì đâu. Thành ra đó, tôi khuyên rằng đó, những cái hồ sơ mà ly dị này kia đó đưa ra luật sư đó, nó không có tốt, mà mình dàn xếp ngay từ trong nhà. Mà nếu bên đối phương mà có cần căng thẳng đó, mình cũng không cần nữa. Ok, tôi có đầy đủ bằng chứng đó, quý vị cứ việc muốn luật sư cỡ nào đi tôi ra. Nhưng mà với một điểm là quý vị phải biết tiếng Anh giỏi. Nhưng nếu không thì quý vị có thể muốn interpreter, thì có thể làm được cho quý vị. Mà quý vị không cần phải tốn nhiều, tốn 400-500 bạc là maximum. Dạ, vâng. Thành ra đó là một vài cái kinh nghiệm của tôi chia sẻ với...
Cảm ơn anh rất là nhiều. Tấn cũng đang muốn nói về cái câu chuyện mà ly dị của những người bạn mà Tấn quen á. Về họ vì giận dữ với nhau mà họ phải mướn luật sư để mà phai nhau để cho không ai lấy được cái gì mà cái quyền lợi mà trong khi cũng có con đó. Thì cuối cùng thức tỉnh ra đó, thì tiền luật sư của người nào người nấy cũng tốn gần 20 ngàn rồi. Mà con cái thì có. Cuối cùng thì người chồng họ thức tỉnh ra là thôi bây giờ anh thấy là tiền luật sư vô lý quá cho nên đó, thôi em muốn làm gì em làm đi. Anh settle down. Nếu như là anh luật sư hỏi là muốn làm gì nữa không, anh no no là cái như em muốn làm gì em làm xong cho mình negotiate trong đi cho xong. Chứ còn để kéo dài nữa là mất thêm 40-50 ngàn nữa. Thôi rồi thì, con cái không được hưởng. Dạ.
Giờ Tấn thấy là lúc nào tôi cũng nhắc câu vậy. Dù hai bên có luật sư hay không, cái người thắng cuộc vẫn là luật sư. Dù có thắng kiện hay không, thắng kiện luật sư vẫn ăn tiền. Dù thua kiện luật sư vẫn ăn tiền. Có trong cái vấn đề này á, quý vị nhớ kỹ rằng á, những người luật sư đại diện đa số, ví dụ như bên hình sự đi, những cái tên tội phạm đều là những cái tên nghèo lắm vậy Tấn. Làm gì có 300 đồng, 500 đồng trả giờ. Do đó điều những luật sư này cũng là cái ghi danh tại tòa để được tòa chỉ định có 150 đồng thôi vậy Tấn. Do đó quý vị đừng có nghĩ rằng luật sư mình trả tiền nhiều. Đương nhiên trả tiền nhiều mà quý vị giàu á, họ cố gắng làm mạnh hơn chút. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị có thể thắng cuộc với một số tiền mất vĩ đại. Quý vị nên có những luật sư rất là tốt. Một lần nữa khuyên cái lời khuyên của anh đó thì rất là đúng. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi làm ngoài tòa mấy chục năm nay thì tôi cũng đã khuyên đồng bào cũng tựa vậy. Quý vị mướn luật sư là quý vị tùy theo phước tiền mà mướn. Còn không á, quý vị cứ ra tòa nói tôi không có luật sư. Thì có thể tòa nói ok cần thông dịch viên hoặc là mướn thông dịch viên. Hay là có nhiều tòa có thông dịch viên tại đó giúp đỡ quý vị. Thì quý vị đỡ tốn tiền. Cảm ơn lời chia sẻ của anh. Tại vì nhiều khi chương trình mà tôi nói một mình với Tấn nói mình á, bà con ít có nghĩ rằng không biết ông nói vậy mà sao mà ai cũng nói có luật sư. Thì có những lời chia sẻ của khán giả như vậy cũng rất là tốt cho Diệp Tấn. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn anh. Dạ. Chúc anh một ngày thật vui nhanh nhé. Xin chào anh. Vấn đề mà ly dị đó, thì Tấn thấy nếu mà có con cái nữa, mà mình, nếu mà là đàn ông đó, theo tin như Tấn nghĩ là thôi. Nhưng mà muốn làm gì, muốn cứ go say với nhau ở trong á, chứ mà đi ra tòa mà đi tới nơi tới chốn là Tấn nghĩ là phải tốn thêm tiền nữa, mà cuối cùng cũng quyền lợi cũng không thêm nhiều.
Mình làm việc bao nhiêu cái seven account mình nó có thể bung hết vậy Tấn. Thì ở đây không phải là nói là quý vị đừng đi luật sư, quý vị cũng nên nghe có những cái chuyện mà quý vị cũng nên mướn luật sư nếu mà có rắc rối trong gia đình mà quá nặng mà không thể giải quyết được. Đúng, ông anh này nói rất là đúng. Thì quý vị cẩn thận thôi. Tại vì tôi thấy như cái cô mà 300 đồng đi hai luật sư rồi người nào cũng chặt 300 đồng đi ra tòa chờ thôi. Giờ Tấn mà phiên tòa reset lại mà lấy cả 900 nữa giờ Tấn. Thì quá tàn nhẫn giờ Tấn. Nói thật câu vậy đó.
Nhiều lắm anh.
Ok.
Nhiều lắm luật sư.
Và cô này làm 2 tuần chưa được 1,000 nữa giờ Tấn.
Dính tới luật sư rồi đó, nhiều ông đâu có thương tình đâu. Mấy ông làm tới bến luôn. Thành ra...
Tại vì làm với luật sư cũng mấy chục năm nay rồi. Nghề luật sư không phải lúc nào cũng giống như bác sĩ mà ví dụ mùa đông là người ta bị cảm cúm nhiều, đúng không? Bình thường mới có cái kê, thì mà có kê. Còn ngoài ra làm những vấn đề khác, do đó quý vị một khi một quý vị gặp cái người nào mà hơi không có đạo đức, hơi dính quý vị rồi, ơi, bỏ lỡ vừa hết 4-5 ngàn rồi, bán chẳng lẽ bỏ nửa chừng thì uống tiền cứ đeo hoài quý vị sẽ phải chết.
Dạ vâng.
Đến khi nào quý vị cảm thấy không còn sức lực, quý vị có quyền
cứ vâng, bị điện thoại của anh hơi yếu chút xíu. Rồi, Nâng ơi, mình hết giờ rồi. Dạ vâng. Anh Đặng ơi, điện thoại của mình cũng hơi yếu ra nè Đặng ơi. Rồi, mình cũng hết giờ rồi. Xin mời anh gửi lời chào đến khán giả luôn ạ.
Ok, thì một ngày đẹp trời. Quý vị nhớ lái xe cẩn thận. Và chúc Diệp Tấn cũng như quý vị đồng bào một ngày đẹp của Texas. Và ăn hưởng và nhớ lái xe đừng có làm người khác tức giận để về nhà ăn uống cơm nước ngon lành với gia đình mình. Như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Mời hẹn gặp lại với